lý nghĩa tung tiền, quý thầy cũng sẵn sàng chỉ dạy và đáp lại cái nhu cầu mà quý Phật tử, quý tăng ni muốn hiểu, muốn biết theo cái chỗ nhận xét, thì tùy đó mà thông thiệt muốn hỏi thế nào, quý thầy sẽ sẵn sàng đáp những câu hỏi, những việc hỏi.
Thiền vốn xuất phát từ Ấn Độ, bạn đi gọi là
Jhana,
Sanskrit
gọi là
Dhyana. Khi du nhập vào Trung Quốc, Jhana hay Dhyana được dịch âm là Sanha. Khi Sanha du nhập vào Việt Nam được dịch âm là Thiền Na. Khi Sanha từ Trung Quốc được bỏ bớt phần Na chót, còn San, rồi San du nhập vào Việt Nam, các thiền sư ở đây là dịch âm Thiền. Như vậy, có phải trình tự danh từ Thiền hiện nay ở Việt Nam vẫn tiếng như thế không?
Đây chỉ là văn tự, thì xét về văn tự thì nó thích hợp theo cái tiến trình từ Ấn Độ sang Trung Hoa sang Việt Nam. Tuy rằng ở Việt Nam mình phát âm chữ Hán, chữ thì chữ Hán, nhưng mà khi phát âm là phát âm mình tiếng Việt, do đó cho nên những cái chữ mà ở Trung Hoa phát âm khác sang Việt Nam phát âm khác, thì đó cũng là chỉ đổi âm của một chữ chứ không có gì khác. Như vậy cái tinh thần là tiến triển từ Ấn Độ sang Trung Hoa sang Việt Nam, đó là cái tên chung chứ không có khác.
Hỏi: trong văn học Trung Quốc, các nhà chép sử ở đây đã chứng minh rằng San là đạo thiền của riêng họ, không dính dáng gì đến thiền ở Ấn Độ, vì họ đã căn cứ vào những tác phẩm văn chương luận giải thi phú của các vị tổ đã đắc đạo làm ra với những chuyên đề về thiền, về tâm, về thập chú vạn pháp, nhất là những sự đốn ngộ độc đáo của các thiền sinh Trung Quốc qua các lối đánh đá độc khoai tác vặn mũi, tắt đèn, nghe tiếng ngọc, vân vân của các tổ sư. Như vậy, sự xếp loại này trong văn học sử Trung Quốc có đúng không? Xin hòa thượng cho biết.
Sự xếp loại theo cái nhận định của người Trung Hoa như vậy là cái nhìn bỏ quên cái gốc. Bởi vì nếu trước tổ Bồ Đề Đạt Ma sang thì tại sao Trung Hoa không có những cái lối độc đáo đó? Tại sao tổ Đạt Ma rồi được truyền tâm ấn từ tổ Huệ Xã cho tới lục tổ Huệ Năng, dưới tổ lục tổ Huệ Năng mới có những cái sáng tạo mới như là hét, đánh vân vân? Thì những cái đó chỉ là cái sáng tạo mới đi theo cái gốc từ Phật giáo Ấn Độ sang Trung Hoa, rồi người Trung Hoa có những cái phát triển thêm để nói rằng đó là xuất phát từ Trung Hoa là không hợp lý. Vì từ Trung Hoa thì trước tổ Bồ Đề Đạt Ma lý ra đã có, đợi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang rồi truyền tâm ấn cho sáu vị rồi, từ sau này mới có những cái sự phát triển đó. Thì sự phát triển đó tức là gốc từ cái thiền Ấn Độ sang, nhưng mà người Trung Hoa có cái công sáng tạo thêm để làm cho cái thiền nó đủ thêm màu, nhiều sắc. Đó là cái tính cách đa dạng của thiền, chứ không phải là người Trung Hoa mới phát minh ra thiền. Cái đó nói như vậy thì không đúng.
Cảm ơn bạn. Hỏi: từ thế kỷ thứ 7, San từ Trung Quốc đã du nhập vào Nhật. Đệ tử của Ngài Huyền Trang là Đạo Chiêu, tiếng Nhật gọi là Dosho, đến Trung Hoa năm 654, mang thiền về truyền bá tại Nara. Nhiều đợt, danh từ San được dịch âm là Zen. Đến thế kỷ 12, hai tông Lăng Tế và Tạo Động từ Trung Quốc truyền vào Nhật. Chú thích: năm 1191, tông Lăng Tế do Vinh Tây truyền Nhật. Năm 1127, tông Tạo Động do Đạo Nguyên truyền Nhật. Rồi đến thế kỷ 17, năm 1654, Tông Hoàng Bá du nhập vào Nhật do Ẩn Nguyên. Như vậy, nguồn gốc gen hiện nay ở Nhật vốn xuất phát từ Trung Quốc. Nhưng tại sao người Nhật lại xem gen là đạo thiền của riêng họ? Họ đã ứng dụng thiền trong giáo dục, trong văn học, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, kịch nghệ, trang trí, trà đạo, cắm hoa, nấu chay, và ngay cả đến những ngành công nghiệp khác, thiền đã hòa nhập trong cuộc sống dân Nhật. Xin Hòa Thượng giải thích điều này.
Như câu hỏi trước, ở Trung Hoa cũng tự nhận thiền nó phát xuất từ Trung Hoa, sang Nhật Bản thì không ai nghi ngờ nữa là các thiền sư sang Trung Hoa học thì cũng phải là phát xuất từ Trung Hoa. Nhưng khi qua Nhật Bản rồi thì tính cách đa dạng của thiền, các vị Trung người Nhật Bản mới có những cái sáng kiến ứng dụng thiền trong mọi mặt, trong mọi cái hình thức xã hội. Thì đó là cái tính cách sáng tạo của những người sao. Bởi có những tính cách sáng tạo đó, cho nên nhìn trên cái bộ mặt sáng tạo, người ta thấy như của Nhật Bản. Thì sự thật cái nguồn gốc cũng từ Ấn Độ sang Trung Hoa, từ truyền tới Nhật Bản. Cho nên dù nói gì đi nữa, thì thiền cũng vẫn là một bộ phận của Phật giáo, không thể chối cãi được. Mà Phật giáo là phát xuất từ Ấn Độ. Như vậy thì chúng ta là người học Phật sau này thì tự nhiên phải truy nguyên, biết tận cái nguồn gốc thiền nó phát nguồn từ Ấn Độ, rồi sang Trung Hoa, sang Nhật Bản. Nhưng những nước này là nước văn minh, cho nên tới đâu thì cái khi mà đạt đạo rồi, các thiền sư có những cái sáng kiến hay là có tinh thần sáng tạo, biết biến chế nó để ứng dụng trong mọi hoàn cảnh để làm lợi ích cho nhân loại hay là cho dân chúng địa phương, thì cái đó là cái óc sáng tạo thêm của các ngài. Chứ sự thực cái nguồn gốc của thiền vẫn là từ Ấn Độ.
Xin cảm ơn. Hỏi: từ giữa thế kỷ 20 trở về thế kỷ 18-19, thiền đã bị mai một ở Việt Nam. Nguyên do đó như thế nào? Xin vào thượng giải.
Thiền ở Việt Nam bị mai một thì có nhiều lý do. Nhưng trước hết thì chúng ta nên biết rõ Phật giáo Việt Nam nó bắt nguồn từ Phật giáo Ấn Độ, tức là đã được trực tiếp do người Ấn truyền sang Việt Nam từ trước thế kỷ thứ ba. Thì những vị tu sĩ Ấn Độ truyền đạo thì các ngài cũng truyền bá về thiền. Vì vậy cho nên tới thế kỷ thứ ba có ngài Trương Tăng Hội vân vân đều là ứng dụng phương pháp tu thiền để mà dạy cho dân, dạy cho bổn đạo. Lần nãy cho tới từ tổ Tỳ Ni Đa Lư Chi do học được nơi tổ Tăng Sáng sang Việt Nam truyền bá, thì như vậy trước khi lập quốc thì Phật giáo Việt Nam đã chịu ảnh hưởng về tu thiền. Đến khi lập quốc từ thế kỷ thứ 10, thứ 11 cho tới thứ 13 thì vua Lý, vua Trần, những vua đó đều là nhờ các thiền sư trợ lực để giúp đỡ cho sự lập quốc của các ngài và xây dựng được một cái thời đại mà có thể tạm an ổn cho toàn dân và một cái triều đình mạnh. Như vậy thì thiền nó ở Việt Nam đã 4 năm thế kỷ từ cái buổi ban đầu cho đến sau. Nhưng mà rất tiếc đến đời Trần thì thiền nó lại nằm ở trong cung đình vì cái hệ phái thiền Trúc Lâm từ vua Trần Nhân Tông đứng ra lãnh đạo. Thành thử ra sau khi nhà Trần bị tàn lụi thì các cái vị thiền sư liên hệ tới dòng phái Trúc Lâm đều ảnh về núi tu hành hoặc là đổi danh đổi hiệu. Do đó cho nên cái hệ phái không còn, nhưng mà cái ngầm ở trong dân nó không phải là hết. Bởi vậy cho nên sau này cho tới cái thời Nam Bắc phân tranh vẫn còn có những vị thiền sư, ví dụ như ngài Hương Hải chẳng hạn, cũng còn chịu ảnh hưởng thiền của Thái Trúc Lâm. Thì như vậy với cái thời gian dài cả mấy thế kỷ, nhưng mà về cái phần nổi, về tổ chức của cái thiền phái thì không thấy, nhưng mà cái phần thiền ngầm ở trong lòng dân thì vẫn còn, hay là ở trong các ngôi chùa hẻo lánh ở núi non vẫn còn có cái hướng tu thiền. Thì đến sau này, đến thời Pháp thuộc, thì vì cái thời Pháp thuộc là cái thời mà người Việt Nam bị đô hộ, cho nên tất cả cái người mà nó có cái tinh thần dân tộc đều bị nhà nước Pháp nghi ngờ. Do đó cho nên cái người tu mà có học ở trong chùa thì phần nhiều bị dòm ngó, cho nên các ngài không có mở trường, không có dạy học được, và cũng không có tổ chức những buổi giảng giải rộng rãi cho quần chúng. Do đó cho nên cái thiền lần lần bị mất dấu, vì lý do là không có người nào mà đảm đang để truyền bá được. Do đó cho nên từ từ rồi những cái người ở chùa phần lớn là thầy mất rồi thì đệ tử kế thừa, mà đệ tử không có học cho nên rồi không hiểu. Do đó nên thấy cái phương pháp tịnh độ dễ, chỉ niệm Phật thì được Phật trước, cho nên rồi các ngài mới phổ biến phương pháp niệm Phật. Do đó mà kéo dài gần một thế kỷ, mãi tới bây giờ khi nước nhà độc lập rồi thì có một cái nền tảng để mà mình xây dựng lại Phật giáo, thì mới có cái tinh thần thiền Băng Nha sống dậy ở Việt Nam. Thì như vậy cái lý do mà thiền mất gốc từ cái chỗ thiền Trúc Lâm không có được triều đình ủng hộ nữa, mà qua những triều Hồ và Lê thì họ không còn muốn cho cái dòng họ nhà Trần được tái sinh hoạt, và vì vậy mà các vị thiền sư đã ẩn danh, mai danh ẩn tích, do đó mà coi như khuất bóng kể cả mấy thế kỷ, nhưng mà trong cái ngầm ở trong dân vẫn còn. Đến đời Pháp thuộc thì vì lý do chính trị mà những người tu dù có hiểu thiền cũng không có thể có phương tiện để hướng dẫn chỉ dạy, do đó những vị đã tịch rồi thì làm những ảnh đi. Rồi những cái vị ít học ở các chùa thấy phương pháp niệm Phật dễ, cho nên rồi dạy cho Phật tử tu niệm Phật. Do đó cho nên cái pháp môn tịnh độ được thịnh, mà pháp môn thiền bị suy, thì mới tới bây giờ là cái thời mà chúng ta có thể hy vọng làm sống dễ thiền để nó thích hợp với thời kỳ độc lập của nước nhà.
Tại đây con xin hỏi tiếp, thưa, tại sao hiện nay thiền được phát triển mạnh mẽ tại các nước tiến bộ phương Tây như Tây Đức, Pháp, Anh và Mỹ, trái lại không được phát triển mạnh mẽ tại các nước chậm tiến, kém mở mang? Đó có phải là vì trình độ dân trí hay không? Xin hỏi thưa cho biết.
Về thiền tông là một cái lối tu có thể nói rằng quá đơn giản mà lại là khó thực hành, khó hiểu biết, cho nên người ta thường nói tu thiền khó. Cái khó của thiền không phải là nói những chuyện huyền hoặc viển vông, mà khó ở đây là vì quá thực tế, mà quá thực tế lại không phải ở cái tầm hiểu biết thông thường nhận ra được. Cho nên rồi những cái người ít học nói cái gì có hình thức, nói cái gì mà có chỗ trông cậy nương nhờ thì người ta dễ nghe, dễ theo. Còn nếu mà chỉ thẳng một lẽ thật mà quá cái tầm hiểu của họ thì họ thấy nó chớ vớ, họ không sao được. Còn người trí thức do có cái công nghiền ngẫm, rồi khi tuy rằng chưa có thấu triệt được cái lý thiền, nhưng mà thấy có cái gì lạ, cái gì hay, giữa cái tầm hiểu biết của họ, nên họ tò mò, họ tìm kiếm, nhờ tò mò tìm kiếm mà có thể họ được thấy một đôi phần ở trong cái tinh thần thiền. Vì vậy mà họ có cái hứng khởi để mà phát triển thiền ở trong những cái nước văn minh.
Cho đến nay, có nhiều từ điển tiếng Anh giải thích danh từ thiền như sau. Zen là một hình thức Phật giáo ở Nhật, chú trọng đến sự trầm tư mặt tưởng hơn là tụng kinh. Đây là chuyển từ điển Oxford Advent Learner's Dictionary trang 1490. Zen là đạo thiền của Nhật, gốc từ Trung Quốc gọi là Chan, Bali là Jhana, Sanskrit là Dhyana, ngữ căn Dhyati là tư duy. Đây là tôn giáo ở Nhật theo Đại thừa Phật giáo, dạy tự mình gìn giữ giới luật, tự mình trầm tư mặc tưởng và tự mình chứng đắc giác ngộ bằng sự hiểu biết thẳng thông qua tuệ giác nhờ những phương tiện trình bày nghịch lý và không hợp lý. Đây là sự định nghĩa của từ điển Webster Seven Hills College Collegiate Dictionary trang 1039. Zen là một tông phái trong đạo Phật có tính cách đại chúng ở Nhật. Thiền được truyền nhập từ Trung Quốc vào thế kỷ 12, chú trọng đến sự trầm ngâm suy tưởng, xem như đó là một chìa khóa để hiểu biết vạn pháp. Đây là sự giải nghĩa, sự định nghĩa của quyển từ điển The American College Dictionary trang 1418. Và ngoài ra, khi trình luận án tiến sĩ triết học năm 1971, thượng tọa Huyền Vi có dẫn chứng lời giải thích của ngài Acharya Buddhaghosa về danh từ thiền như sau. Jhana xuất phát từ ngữ căn ye có nghĩa tư duy, vì thế jhana ám chỉ sự sử dụng tư duy để nghiên cứu một đối tượng, hoặc jhana là sự hoàn hảo chức năng thiêu đốt những điều có hại gọi là nivarana hay những chướng ngại. Vì thế mục đích của jhana là tập trung tâm lại một cách hoàn toàn để quán tưởng một đối tượng. Đây là lời trích trong quyển luận án của thượng tọa Huyền Vi, tựa là The Life and Works of Sariputta Sera trang 31. Với kinh nghiệm bản thân, con thấy mặc dầu nguồn gốc trên từ thiền vốn xuất phát từ jhana hay dhyana có ngữ căn tư duy, trên thực tế ở những giai đoạn đầu thiền giả còn sử dụng tư duy, nhưng đến cứu cánh rốt ráo thiền giả dẹp mất tư duy, ý thức không còn đối tượng để quán tưởng. Ngược lại, khi tư duy không còn tư duy, ý thức không còn ý thức, thì toàn bộ cơ thể rơi vào trạng thái sinh hóa. Đây là một trạng thái máu tự động di tâm tạo ra sự hoạt hóa máu, và toàn bộ tế bào thần kinh và dây thần kinh ở vào tình trạng hoạt hóa. Từ đó các chất nước hóa học từ trong các tuyến ở đại não tiết ra, khi nếm được vị ngọt từ trong cổ, thần kinh dịch từ trong dây thần kinh tiết ra làm cho cơ thể chống được bệnh tật, thay đổi tâm tánh và trí tuệ phát triển một cách tự nhiên. Vì vậy, qua kinh nghiệm bản thân, con nghĩ rằng thiền là một phương pháp công phu trong đạo Phật có mục đích chủ yếu tạo ra sự sinh hóa hay sinh động như ở sinh từ bên trong cơ thể của thiền giả. Ngài con kính xin Hòa Thượng Quang Hữu giải thích rõ ràng thiền là gì để người đời này và người đời sau thông suốt nghĩa lý xác thực của thiền mà không thông qua lối định nghĩa của từ điển của những nhà học giả chưa thể nhập được Phật pháp, rộng về kiến giải nhưng chưa thực chứng nên mô tả thiền như người mù sờ voi. Xin Hòa Thượng Quang Hữu giải thích.
Chỉ thiền ở trong đạo Phật có nhiều lối nhìn khác nhau. Như ở bên Nguyên Thủy thì nhìn thiền bằng một cách khác, như là tránh tư duy chẳng hạn trong bát chánh đạo, thì cái đó cũng là một lối tu thiền, nhưng mà lối đó là chỉ hướng cho tâm mình đi về con đường chân chính, chứ chưa có phải là cái lối giác ngộ tuyệt vời. Rồi cho đến như ở trong cái thiền của Nguyên Thủy mà tu qua từ sơ thiền đến tứ thiền, thì tứ thiền đó là gọi là tả niệm thanh tịnh, mọi cái tâm niệm đều buông hết thì mới có thể từ đó mình được thanh tịnh, mà thanh tịnh rồi mới có thể hướng về pháp tứ đế và mới ngộ được đạo, mới chứng được quả. Thì như vậy cũng phải là một chặng mà giết hết cái niệm suy nghĩ của mình rồi mới tiến lên được cái quả thánh. Thì như vậy nếu cái tránh tư duy không, nó chưa phải là đi tới quả thánh được, mà nó chỉ là cái chặng đầu để phá cái tà tư duy, tức là cái nghĩ bậy nghĩ sai, hướng về cái tránh tư duy. Thế còn nếu lấy cái tránh tư duy làm thiền ấy, thì đó là cái chính trên giáo lý Nguyên Thủy cũng chưa phải là rút ráo. Còn thiền mà về bên Phật giáo đại thừa hay là phát triển ấy, thì có những cái lối quán như gọi là chỉ và quán. Thì cái quán đó nó cũng na ná tránh tư duy, nhưng mà nó có cái đề mục cố định để cho mình quán. Ví dụ như bây giờ mình quán tất cả các pháp ở giữa thế gian này nó đều là duyên hợp hư dối, không có thực thể, thì như vậy mình quán tất cả để cho mình không dính không kẹt, đó là quán theo trí tuệ Bát Nhã. Thì như vậy cái quán đó nó không phải đi riêng, mà nó phải kèm theo với cái chỉ. Mà quán là huệ, chỉ là định, là định và huệ hai cái nó phải hỗ tương nhau, chứ nó không phải thể là đi riêng. Nếu quán không á thì nó thuộc về cái cuồng giải, còn nếu chỉ không á, tức là định không á, gọi là suy định. Vì vậy mà không thể nói một bên hoặc là chỉ hoặc là quán hay là hoặc là định hoặc là huệ không, mà luôn luôn nó phải có sự hỗ tương đó. Đó là nói thiền của giáo lý phát triển hay là đại thừa. Còn cái thiền của thiền tông á thì lại khác. Thiền của thiền tông thì không bao giờ định nghĩa. Bây giờ định nghĩa đó là bệnh, cho nên thiền của thiền tông á, chúng ta không dùng cái ngôn ngữ theo cái lối giải thích phân chia nó ra, mà chúng ta phải hiểu cái chủ yếu của thiền tông, để trong đó có nói những câu mà thấy nó hơi hợp lý một chút. Nó thiền là một cái lối giải thích phi lý vô nghĩa, nghịch lý vô nghĩa, thì cái đó nó có phần gần một chút, nhưng mà chưa phải hết cái tinh thần của thiền. Bởi vì thiền nói cho một cách đơn giản nhất mà gần gũi nhất là một cái lối tu trở về mình, tìm cho ra cái chân thật của chính mình.